Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trong 15 ngày có 3 pháp trai, những gì là 3? Ngày mùng 8, ngày 14 và ngày 15. Tỳ kheo nên biết, hoặc có khi vào ngày trai, ngày mùng 8, Tứ Thiên Vương sai các vị phụ thần xem xét thế gian, có những ai làm lành, làm ác, những chúng sanh nào từ hiếu với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng, những chúng sanh nào vui thích bố thí, tu giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, diễn rộng nghĩa kinh, trì bát quan trai, thảy đều phân biệt đầy đủ. Hay nếu không có chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng sư trưởng, lúc đó phụ thần bạch Tứ Thiên Vương: hiện tại thế gian này không có chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, đạo sĩ, hành bốn vô lượng tâm, thương xót chúng sanh. Tứ Thiên Vương sau khi nghe rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui. Bây giờ Tứ Thiên Vương đi đến giảng đường tập thiện pháp trên trời Đao Lợi, đem nhân duyên này trình bày hết cho Đế Thích. Thiên Đế nên biết, hiện nay thế gian này không có chúng sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng. Bấy giờ Đế Thích, trời Tam Thập Tam, nghe những lời này rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui. Vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng A-tu-la sẽ tăng. Hoặc giả, lại có khi chúng sanh thế gian có người hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, tu đức thanh tịnh, không phạm mảy may vào giới cấm lớn. Bấy giờ sứ giả sẽ vui mừng phấn khởi, không tự chế được, bạch Tứ Thiên Vương: hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng. Thiên Vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng, liền đến chỗ Thích Đề Hoằng Nhân, đem nhân duyên này bạch Đế Thích. Thiên Đế nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng. Bấy giờ Đế Thích, trời Tam Thập Thiên sẽ tăng trưởng, chúng A Tu La sẽ tổn giảm. Mọi đánh khảo địa ngục tự nhiên đình chỉ, khổ độc không thi hành. Nếu là ngày 14, ngày trai, Thái tử được sai xuống quan sát thiên hạ, dò xét nhân dân thi hành thiện ác, có chúng sanh tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ Kheo Tăng, hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng, có ưa thích bố thí, thọ trì bát quan trai, đóng bích lục tình, phòng chế ngũ dục hay không? Nếu không có chúng sanh nào tu theo chánh pháp, hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn, bấy giờ Thái tử bạch Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương nghe rồi trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, đi đến chỗ Thích Đề Hoằng Nhân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ Thiên Đế. Đại Vương nên biết, hiện nay thế gian này không có chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng. Bấy giờ Thiên Đế, trời Tam Thập Tam, thảy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui. Vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng A Tu La sẽ tăng. Hoặc giả, lại có khi có chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng, thọ trì bát quan trai. Bấy giờ Thái tử vui mừng phấn khởi khôn xiết, liền đến bạch Tứ Thiên Vương. Đại Vương nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng. Tứ Thiên Vương sau khi nghe những lời này rất lấy làm vui mừng, liền đến chỗ Thích Đề Hoằng Nhân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ cho Thiên Đế. Thánh Vương nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng, thọ trì tam tự quy, từ tâm, can gián, thành tín, không dối trá. Lúc bấy giờ Thiên Đế, Tứ Thiên Vương cùng trời Tam Thập Tam đều mừng vui không thể tự kìm được, vì chúng chư thiên sẽ tăng ít, chúng Atula sẽ tổn giảm. Tỳ kheo nên biết, ngày 15, thời thuyết giới, đích thân Tứ Thiên Vương xuống xem xét khắp thiên hạ, dò xét người dân, những chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng, ưa thích bố thí, trì bát quan trai, trai pháp của Như Lai. Nếu không có chúng sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng tôn trưởng, bấy giờ Tứ Thiên Vương trong lòng sầu ưu buồn bã, không vui đến chỗ Đế Thích, đem nhân duyên này bạch đầy đủ với Thiên Đế. Đại Vương nên biết, hiện nay trong thế gian này, không có chúng sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng. Thích Đề Hoằng Nhân, trời tam thập tam, thảy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng Atula sẽ tăng trưởng. Hoặc giả, vào lúc ấy, nếu có chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, bấy giờ Tứ Thiên Vương lại vui mừng phấn khởi khôn xiết, liền đến chỗ Đế Thích đem nhân duyên này bạch đầy đủ với Thiên Đế. Đại Vương nên biết, hiện nay trong thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn cùng các tôn trưởng. Khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân, trời tam thập tam cùng Tứ Thiên Vương đều mừng vui phấn chấn, không thể tự kìm được, vì chúng chư thiên sẽ tăng ít, chúng Atula sẽ tổn giảm. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ngày 15 trì pháp bát quan trai như thế nào? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng, Như Lai là vua các pháp, là ấn của các pháp, nguyện xin Thế Tôn nên vì các tỳ kheo mà giảng rộng nghĩa này. Các tỳ kheo nghe xong sẽ phụng hành. Thế Tôn bảo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nói đầy đủ cho các ngươi nghe. Ở đây, này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào vào ngày 14, 15 trong tháng, là ngày trì trai thuyết giới, đến giữa bốn bộ chúng mà nói như vậy: hôm nay là ngày trai, tôi muốn trì pháp bát quan trai, nguyện xin tôn giả vì con mà thuyết giới. Bấy giờ, chúng bốn bộ nên dạy cho người đó pháp bát quan trai. Trước hết nên bảo người đó nói như vậy: này thiện nam tử, hãy tự xưng tên họ, người kia đã xưng tên họ rồi, nên trao cho pháp bát quan trai. Bấy giờ, vị giáo thọ nên dạy người trước đó nói như vậy: nay con dân giữ trai pháp của Như Lai cho đến sáng sớm ngày mai, tu giới thanh tịnh, trừ bỏ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng thốt ra lời ác, ý sanh niệm ác, thân ba miệng bốn, ý ba, các điều ác đã làm, sẽ làm, hoặc vì tham dục mà tạo, hoặc vì sân nhuế mà tạo, hoặc vì ngu si mà tạo, hoặc vì hào tộc mà tạo, hoặc vì nhân ác tri thức mà tạo, hoặc thân này, thân sau, vô số thân, hoặc không hiểu Phật, không hiểu Pháp, hoặc gây đấu loạn giữa các tỳ kheo tăng, hoặc sát hại cha mẹ, chư tôn sư trưởng, nay con sám hối, không tự che giấu, nương giới, đương pháp mà thành tựu giới hạnh của mình, thọ trì pháp bát quan trai của Như Lai. Những gì là pháp bát quan trai? Thọ trì tâm như chân nhân trọn đời không sát, không có tâm hại, có tâm từ đối với chúng sanh, nay con tên là trì trai cho đến sáng sớm ngày mai không sát, không có tâm hại, có tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Như A-la-hán không có tà niệm, trọn đời không trộm cắp, ham thích bố thí, nay con tên là trì trai cho đến sáng sớm ngày mai, không trộm cắp từ nay đến ngày mai. Thọ trì tâm như chân nhân trọn đời, không dâm dật, không có tà niệm, thường tu phạm hạnh, thân thể thơm khiết. Con hôm nay trì giới không dâm, cũng không nghĩ đến vợ mình, lại cũng không nghĩ tưởng đến người nữ khác, cho đến sáng sớm ngày mai không xúc phạm. Như A-la-hán suốt đời không nói dối, luôn biết thành thật, không dối người. Con từ nay đến ngày mai không nói dối, con từ nay trở về sau không nói dối nữa. Như A-la-hán trọn đời không uống rượu, tâm ý không loạn, thọ trì cấm giới của Phật không điều nào xúc phạm, nay con cũng như vậy, từ nay cho đến sáng mai không uống rượu, thọ trì giới cấm của Phật không xúc phạm. Như A-la-hán trọn đời không hoại trai pháp, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị, nay con cũng như vậy. Nguyện trọn đời không hoại trai pháp, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị, từ ngày nay đến sáng mai không xúc phạm. Như A-la-hán trọn đời hằng không ngồi trên giường cao rộng. Giường cao rộng là giường vàng, bạc, ngà voi, hoặc giường sừng tòa của Phật, tòa của Bích Chi Phật, tòa của A-la-hán, tòa của các tông sư. A-la-hán không ngồi trên tám loại tòa này, con cũng không phạm ngồi vào chỗ ngồi này. Như A-la-hán trọn đời không đeo hương hoa, trang điểm phấn sáp, nay con cũng như vậy. Nguyện một ngày một đêm không đeo hương hoa, phấn sáp tốt đẹp, nay con tên là. Lìa tám việc này, nguyện trì pháp bát quan trai, không đọa vào ba đường dữ. Nhờ công đức này mà không vào trong địa ngục ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn. Thường được thiện tri thức, không tùng sự ác tri thức. Thường được sinh vào nhà cha mẹ tốt lành, không sinh vào nơi biên địa không Phật pháp, không sinh lên trời trường thọ, không làm nô tỳ cho người, không làm phạm thiên, không làm thân đế thích, cũng không làm chuyển luân thánh dương. Thường sinh hiện tiền có Phật, tự mình thấy Phật, tự mình nghe pháp, khiến các căn không loạn. Nếu con thề nguyện hướng đến ba thừa tu hành thì mong sẽ chóng thành đạo quả. Tỳ kheo nên biết, nếu có ưu bà tắc ưu bà chi nào trì pháp bát quan trai này, thiện nam tử, thiện nữ nhân đó sẽ hướng đến ba đường, hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên trời, hoặc bát niết bàn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: không sát, cũng không trộm, không dâm, không nói dối, tránh rượu, xa hương hoa. Người đắm vị phạm trai, ca múa cùng sướng hát, học La Hán tránh xa, nay trì bát quan trai, ngày đêm không quên mất. Không có khổ sinh tử, không kỳ hạn luân hồi, chớ tập cùng ân ái, cũng chớ hội quán tắng. Nguyện diệt khổ năm uẩn, các bệnh lão sinh tử, niết bàn không các hoạn, nay ta tự quay về. Cho nên, này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn trì bát quan trai, lìa các khổ, được chỗ lành, muốn diệt tận các lậu, vào thành niết bàn, phải tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát quan trai này. Vì sao vậy? Vì dinh dị ở cõi người không đủ làm cao quý, mà khoái lạc trên trời thì không thể kể xiết. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu phước vô thượng, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát quan trai này. Nay ta răn dạy lại các ngươi, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thành tựu bát quan trai, mà muốn cầu sinh lên cõi trời tứ thiên vương, cũng sẽ đạt được nguyện này. Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Vì vậy nên ta nói nghĩa này: dinh dị cõi người không đủ làm cao quý. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, thân hoại mạng chung, sẽ sinh thiện xứ trên trời, hoặc sinh diễm thiên, đâu xuất thiên, quá tự tại thiên, tha quá tự tại thiên, trọn không hư dối. Vì sao vậy? Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Các tỳ kheo, nay ta nhắc lại cho các ngươi, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, cũng thành tựu sở nguyện của mình, sẽ sinh về các cõi trời dục giới, sinh về các cõi trời sắc giới. Vì sao như vậy? Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Lại nữa, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai mà muốn sinh về các cõi trời vô sắc cũng được kết quả như sở nguyện kia. Tỳ kheo nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai muốn sinh vào nhà bốn chủng tánh lại cũng được sinh. Lại, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai muốn cầu làm thiên tử một phương, thiên tử hai phương, ba phương, bốn phương thì cũng được như sở nguyện kia. Muốn cầu làm chuyển luân thánh dương cũng được như sở nguyện kia. Vì sao vậy? Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu thành thanh văn, duyên giác, Phật thừa, ắt sẽ thành tựu sở nguyện. Nay ta thành Phật là nhờ trì giới kia, năm giới, mười thiện, không nguyện nào là không được. Các tỳ kheo, nếu muốn thành đạo kia, hãy học điều này. Bấy giờ các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba sự hiện tiền. Khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Những gì là ba? Tính hiện tiền, khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Tại hiện tiền, khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Nếu trì phạm hạnh hiện tiền, khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Đó gọi là, này tỳ kheo, có ba sự hiện tiền thì được phước vô lượng. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: tính tài phạm khó được, người thọ, người trì giới, biết ba sự này rồi, người trí tùy thời thí, luôn luôn được an ổn, chư thiên thường phù trợ, nơi đó sống yên vui, ngũ dục hưởng không chán. Cho nên, này các tỳ kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu ba pháp này. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại vườn Cù Sư La, thành Câu Thâm. Bấy giờ tỳ kheo Câu Thâm thường ưa tranh tụng, phạm các ác hành. Mỗi khi đối diện bàn cãi, hoặc có lúc dùng dao gậy gia hại nhau. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đến chỗ các tỳ kheo kia. Đến nơi đó, Thế Tôn bảo các tỳ kheo kia: này các tỳ kheo, cẩn thận chớ tranh tụng, chớ nói chuyện thị phi, mà nên cùng hòa hợp nhau. Cùng một thầy học, đồng nhất như nước với sữa, tại sao lại tranh tụng? Bấy giờ tỳ kheo Câu Thâm bạch Thế Tôn rằng: cúi xin Thế Tôn chớ lo việc này, chúng con sẽ tự tư duy về lý này. Theo như lỗi lầm này, chúng con tự biết tội của nó. Thế Tôn bảo: thế nào, các ngươi vì dòng họ vua mà hành đạo, vì sợ hãi mà hành đạo, hay vì đời sống thiếu thốn mà hành đạo? Các tỳ kheo đáp: không phải vậy, bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: thế nào tỳ kheo, các ngươi há chẳng phải vì muốn lìa sinh tử, cầu đạo vô vi nên hành đạo đó sao? Song thân năm uẩn thật không thể bảo toàn. Các tỳ kheo đáp: thật vậy, bạch Thế Tôn. Như lời dạy của Thế Tôn, chúng con là những thiện gia nam tử xuất gia học đạo, làm gì lý do cầu đạo vô vi, diệt thân năm uẩn nên học đạo? Thế Tôn bảo: các tỳ kheo, không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá lẫn nhau. Đối diện thị phi lời tiếng thô bạo với nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này, cùng đồng một pháp, cùng theo một thầy, cũng nên thực hành sáu pháp tôn trọng này, cũng nên thực hành thân, khẩu, ý hành này, cũng nên thực hiện việc cúng dường các vị phạm hạnh. Các tỳ kheo đáp rằng, đây là việc của chúng con, không đáng cho Thế Tôn lo lắng việc này. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo câu thăm, thế nào những người ngu, các ngươi không tin những lời của Như Lai sao, mà nói Như Lai chớ lo việc này? Các ngươi sẽ tự nhận báo ứng về tà kiến này. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo kia rằng, về quá khứ xa xưa, trong thành Xá Vệ này, có vua tên là Trường Thọ, thông minh trí tuệ, không việc gì không biết. Tuy thiện nghệ về môn đao kiếm nhưng lại thiếu bảo vật, các kho không đầy, tài sản sa sút, binh bốn bộ lại cũng không nhiều, thuộc hạ quần thần phò tá lại cũng ít ỏi. Vào lúc bấy giờ, nước Ba La Nại có vua tên là Phạm Ma Đạt, dũng mãnh kiên cường, không đâu không hàng phục, tiền của bảy báo đều đầy kho, binh bốn bộ lại cũng không thiếu, quần thần phò tá đầy đủ. Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt nghĩ thầm, vua Trường Thọ này không có quần thần phò tá, lại thiếu của cải, không có trân báo, nay ta có thể đến chinh phạt nước này. Rồi vua Phạm Ma Đạt liền hưng binh đến chinh phạt nước kia. Vua Trường Thọ nghe việc hưng binh chinh phạt nước mình, liền thiết lập phương kế. Nay tuy ta không có của cải bảy báo, thuộc hạ quần thần phò tá, binh bốn bộ, vua kia tuy có nhiều binh chúng, hôm nay theo sức một mình ta cũng đủ để tiêu diệt 100.000 binh chúng kia, nhưng sát hại chúng sinh vô số kể, không thể vì vinh quang một đời mà tạo tội muôn đời. Nay ta có thể ra khỏi thành này, lánh tại nước khác để không xảy ra đấu tranh. Bấy giờ vua Trường Thọ không nói với quần thần, đem đệ nhất phu nhân cùng một người nữa ra khỏi thành Xá Vệ vào trong núi sâu. Lúc này quần thần phò tá, nhân dân trong thành Xá Vệ vì không thấy vua Trường Thọ, liền sai tín sứ đến chỗ vua Phạm Ma Đạt nói như vậy: cúi xin đại vương đến đất nước này, hiện tại vua Trường Thọ không biết ở đâu. Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt đến nước Ca Thi cai trị. Vua Trường Thọ có hai phu nhân, đều mang thai sắp đến ngày sinh. Khi ấy phu nhân nằm mộng, thấy sinh giữa đô thị, lại thấy vào lúc mặt trời mới mọc, binh bốn bộ tay cầm đao năm thước đứng vây quanh. Chỉ sinh một mình, không người giúp đỡ. Thế vậy, bà giật mình thức giấc, đem nhân duyên này tâu với vua Trường Thọ. Vua bảo phu nhân rằng, chúng ta nay đang ở trong rừng sâu này, vì sao mà bảo là sinh tại giữa đô thị trong thành Xá Vệ? Nay phu nhân mà sắp sinh thì phải sinh như hưu nai. Lúc ấy phu nhân nói, nếu tôi không được sinh như vậy thì chắc tôi phải chết. Vua Trường Thọ sau khi nghe những lời này, ngay trong đêm đó đổi y phục, không đem theo người nào, đi vào thành Xá Vệ. Vua Trường Thọ có một đại thần tên là Thiện Hoa, vốn rất thương mến nhau. Ông này nhân có chút việc ra khỏi thành, gặp vua Trường Thọ đang đi vào thành. Đại thần nhìn sững vua, liền bỏ đi, than thở rơi lệ, rồi cứ theo đường mà đi. Vua Trường Thọ đuổi theo đại thần kia đến chỗ vắng, nói rằng, xin cẩn thận chớ nói ra. Đại thần đáp, sẽ theo như lời dạy của đại vương, không hiểu Minh Vương có điều chi dạy bảo không? Vua Trường Thọ nói, nếu ông nhớ ơn xưa của ta thì nên đền trả. Đại thần đáp, đại vương có ra lệnh, thần sẽ lo liệu xong. Vua Trường Thọ nói, đêm qua phu nhân của ta nằm mộng, thấy sinh giữa đô thị, lại có binh bốn bộ vây quanh, sinh ra một nam nhi rất là xinh đẹp, nếu như không sinh theo mộng thì trong vòng 7 ngày sẽ chết. Đại thần đáp, thần có thể lo việc này theo như lời dạy của vua. Nói lời này xong, mỗi người đi mỗi đường. Sau đó đại thần liền đến chỗ vua Phạm Ma Đạt, tâu như vậy: trong vòng 7 ngày, ý tôi muốn xem qua quân lính tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh của đại vương để biết là nhiều ít. Vua Phạm Ma Đạt liền ra lệnh cho Tả Hữu: hãy hối thúc binh chúng theo lời Thiện Hoa. Khi ấy trong vòng 7 ngày, đại thần Thiện Hoa tụ tập binh chúng tại giữa đô thị Xá Vệ. Trong vòng 7 ngày, phu nhân kia đến ở giữa đô thị. Khi đại thần Thiện Hoa từ xa nhìn thấy phu nhân lại, liền nói: hãy đến đây hiền nữ, nay là lúc thích hợp. Phu nhân sau khi thấy binh đến 4 bộ rồi, lòng sinh hoan hỷ, sai người hầu cho giăng bức màn lớn. Khi mặt trời vừa lên, phu nhân sinh hạ một nam nhi đẹp đẽ du song hiếm có trên đời. Khi phu nhân ôm đứa bé trở lại trong núi, vua Trường Thọ từ xa nhìn thấy phu nhân ôm đứa bé đến, liền bảo: mong con sống lâu dài, thọ mạng vô cùng. Phu nhân thưa vua: xin vua đặt tên cho. Vua liền đặt tên Trường Sanh. Khi thái tử Trường Sanh lên 8 tuổi, phụ vương Trường Thọ có chút việc vào thành Xá Vệ. Bây giờ có quan Kiếp Tỷ ngày xưa của vua Trường Thọ thấy vua vào thành, liền ngắm kỹ mãi từ đầu đến chân. Thấy rồi, vội đến chỗ vua Phạm Ma Đạt thưa rằng: đại vương thật là buông lung, vua Trường Thọ hiện nay đang ở tại thành này. Bây giờ nhà vua nổi giận, sai kẻ Tả Hữu vội vã tìm bắt vua Trường Thọ. Lúc bấy giờ các đại thần Tả Hữu dẫn Kiếp Tỷ này theo, tìm kiếm khắp đông tây. Khi Kiếp Tỷ từ xa trông thấy vua Trường Thọ, liền chỉ và bảo đại thần: đây là vua Trường Thọ. Họ liền đến bắt, dẫn tới chỗ vua Phạm Ma Đạt. Đến nơi tâu rằng: đại vương, người này chính là vua Trường Thọ. Nhân dân trong nước tất cả đều nghe biết vua Trường Thọ đã bị bắt. Bấy giờ phu nhân cũng lại nghe vua Trường Thọ đã bị Phạm Ma Đạt bắt được. Bà nghĩ: nay ta còn sống để làm gì, thà cùng chết với đại vương một lúc. Phu nhân liền dẫn thái tử vào thành Xá Vệ. Phu nhân bảo thái tử rằng: nay con hãy tìm chỗ sống. Thái tử Trường Sanh nghe xong im lặng không nói. Phu nhân đi thẳng đến chỗ vua Phạm Ma Đạt. Vua từ xa nhìn thấy bà đến, vui mừng phấn khởi không tự chế được, liền bảo đại thần đem phu nhân này cùng vua Trường Thọ đến ngã tư đường phân thành 4 đoạn. Các đại thần dâng theo lệnh vua, đem vua Trường Thọ và phu nhân trói ngược, dẫn quanh thành Xá Vệ cho muôn dân thấy. Bây giờ nhân dân không ai là không đau lòng. Lúc đó thái tử Trường Sanh ở trong đám đông, thấy cha mẹ bị đem đến chợ để giết, vẻ mặt không đổi. Vua Trường Thọ quay lại bảo Trường Sanh rằng: con đừng nhìn dài, cũng đừng chớ nhìn ngắn. Sau đó nói bài kệ này: quán quán không dừng nghỉ, pháp này có từ xưa. Không quán mới thắng quán, pháp này luôn bất hủ. Bấy giờ các đại thần bảo nhau rằng: vua Trường Thọ này mê loạn quá mức rồi. Thái tử Trường Sanh là người nào mà ở trước chúng ta nói kệ này? Lúc ấy vua Trường Thọ bảo quần thần rằng: ta không mê loạn, ở đây chỉ có người trí mới hiểu lời ta. Chư hiền nên biết, chỉ dùng sức một người như ta đủ để có thể phá tan 100 vạn người này. Nhưng ta lại nghĩ như vậy: những chúng sanh bị chết này khó mà tính số, không thể vì một thân ta mà chịu tội nhiều đời. Quán quán không dừng nghỉ, pháp này có từ xưa. Không quán mới thắng quán, pháp này luôn bất hủ. Rồi quần thần kia đem vua Trường Thọ và phu nhân đến ngã tư đường phân làm 4 đoạn rồi, sau bỏ về nhà.